Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philip-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philip-phê là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip-phê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, giữa người tốt và người xấu, ai ghét ai? Người tốt với người xấu, ai ghét ai? Người xấu ghét người tốt hay người tốt ghét người xấu? Hả? Xấu ghét người tốt. Tại sao mà người xấu lại ghét người tốt?
Dạ vì thưa cha, người tốt thì người ta lúc nào cũng tốt, còn mình thấy người ta tốt thì mình cứ ghen tị với người ta, là mình ghét người ta.
Mà người tốt người ta có làm gì hại người xấu không?
Dạ không.
Tại sao người xấu lại ghét người tốt?
Dạ tại vì người ta lúc nào người ta cũng tốt, mình nhìn thấy người ta mà người ta được nhiều người yêu mến thì mình ghen tị với người ta, mình ghét người ta.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, ánh sáng với bóng tối thì ánh sáng với bóng tối, cái nào ghét cái nào? Hả? Con, bóng tối với ánh sáng, đứng lên. Cái nào ghét cái nào?
Thưa cha, dĩ nhiên là bóng tối ghét ánh sáng rồi.
Tại sao vậy?
Thưa cha, tại vì ánh sáng thì lúc nào cũng dõi theo giống như một tấm gương mình soi ấy. Nhưng mà ở trong tối thì lại nhìn thấy mình, còn mình là ánh sáng thì mình không nhìn thấy bóng tối cha. Theo con là như vậy ạ.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy rõ ràng ánh sáng có gây chiến với bóng tối không? Không. Ánh sáng có nói xấu bóng tối không? Không hề. Người tốt có nói xấu người xấu không? Người tốt có nói xấu người xấu không? Không. Thế sao người xấu lại cứ ghét người tốt? Người tốt thuộc về ánh sáng hay bóng tối? Người tốt thuộc về bóng tối hay ánh sáng? Ánh sáng. Người xấu thuộc về ánh sáng hay bóng tối? Bóng tối. Mà những người tốt là ở trong ánh sáng, những người xấu ở trong bóng tối. Những điều thiện với điều ác, điều nào trong ánh sáng, điều nào trong bóng tối? Điều ác. Thì những cái thiện, cái tốt, cái ánh sáng, nó luôn luôn làm cho cái xấu, cái tối, cái ác nó khó chịu lắm. Nó khó chịu vì nó ganh tức. Nó khó chịu vì mỗi lần cứ thấy người tốt là nó ngứa mắt. Mỗi lần mà cứ thấy ánh sáng nó chiếu vào là nó chói mắt, nó chịu không được. Nó quen mò mẫm trong bóng tối rồi, mò mò về đi rồi, tự nhiên đèn nó pha lên, chói mắt, sợ đi, chúng
trôi mất. Lại để pha, lại tắt đi trôi mất. Tắt điện đi trôi mất. Nó quen bóng tối rồi, nó ghét ánh sáng. Những người mà quen làm những điều xấu rồi, họ không có ưa gì những người làm cái điều tốt cả. Tại vì dường như là cứ thấy cái người tốt đó, thì người xấu bỗng thấy rằng, bỗng mang một cái mặc cảm rằng mình là tội lỗi, là mình xấu. Thấy nó thật thà thì mình bỗng thấy mình. Thấy người khác thật thà thì người xấu thấy mình. Tức cái gì mà tức cái bà này vớ vẩn, ta làm gì mà tức. Nếu thật thà có gì mà tức. Nhưng mà khi thấy người ta thật thà thì cái người xấu bỗng thấy mình gian dối, nó lòi ra. Đúng không? Tôi đang giấu giấu diếm diếm gì đây này, tối âm tối tăm người ta đâu có nhìn thấy. Nhưng mà bỗng nhiên cái ông thần nếu bật đèn lên, tự nhiên người ta nhìn thấy, trời ơi ông cha Long mặt có hề. Còn lúc tối coi thấy tôi có hề không? Không. Thế không ạ? Lúc tối là tôi bôi hề hay là tôi làm cái gì đó là không ai biết, chỉ có mình tôi biết mà thôi. Nhưng mà bỗng có ánh sáng đến thì làm cho người ta thấy cái áo tôi nó có vết nhơ, cái mặt tôi nó có vết nhọ. Rồi bỗng thấy rằng là trời ơi, tôi tối nghe ông ấy nói không mà tưởng ông ấy đẹp. Bị ánh sáng lên, càng sáng bao nhiêu thì ông ấy càng đen bấy nhiêu. Càng sáng bao nhiêu thì ông càng xấu bấy nhiêu. Tắt đèn đi, để tôi tối thôi, để ta nhìn ta tưởng tôi ngon. Nhưng mà càng sáng bao nhiêu thì ta càng thấy lỗ chỗ mặt mũi gì, núi đồi lẩm chẩm, gồ ghề đủ thứ hết. Rồi thì bao nhiêu là cái xấu xa nó cứ phô bày hết ra. Thế thì khi mà một người xấu mà gặp một người tốt, mà người đó là người trung thực, thì bỗng người kia thấy mình là người dối trá. Mà khi mình thấy mình dối trá mà đụng với cái thằng trung thực là mình khó chịu lắm. Mình đang giấu giếm, gặp nó cứ nói toẹt hết ra. Mình đang quanh co, gặp nó cứ thẳng ruột ngựa nó nói. Mình đang giấu giếm giếm, mình đang giấu đầu nó đi, nó lòi ngay cái đuôi của mình ra. Vì nó nói thật bao nhiêu thì cái đuôi mình lòi ra bấy nhiêu. Cho nên giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu không thể thỏa hiệp được. Bóng tối nó muốn thỏa hiệp với ánh sáng thôi, mờ mờ thôi, để hai chúng ta cùng chơi chung với nhau, sống chung với nhau. Giữa thiện và ác có thể sống chung với nhau được không? Không, thiện là thiện mà ác là ác. Sáng là sáng, tối là tối, chứ không có chuyện là tắt đèn đi để nó mờ mờ ảo ảo. Cho nên cái gì mờ mờ ảo ảo nó dễ sinh tội lắm. Mới có cà phê đèn mờ, quán nhậu đèn mờ, rồi gì nữa, karaoke cũng đèn mờ. Tại sao không bật đèn sáng lên mà hát karaoke, mà là phải để mờ mờ? Nó bảo mờ thì mới mò được. Mấy ông này có đi không mà cười to thế? Phấn khởi quá phải không? Thế thì thưa anh chị em, thấy rõ ràng là cái gì nó cứ phải nói như vậy. Nói thì nói thẳng thắn, nói rõ ràng. Đừng có nói úp úp mở mở, đừng có nói trước rồi quên sau, đừng có nói rồi bảo là mình không nói, rồi nói rồi bảo mình không nhớ mình nói cái gì. Những con người đó gặp những người mà thẳng thắn, trung thực, thật thà, nó điền lắm, khó chịu lắm. Thưa anh chị em, để ta nói quanh quanh co co, mày cứ nói hết ra thì người ta biết hết thì sao? Tại sao không nói thật, không nói thẳng ra mà cứ phải quanh quanh co co để làm cái gì? Hả? Tại sao? Có thì nói. Sao lại bà lại có thì nói không? Chết thật. Có thì nói. Có. Không thì nói không. Thêm điều địa bạch là bởi ma quỷ Chúa nói mà. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ. Đừng có bịa đặt, đừng có thêm thắt, đừng có quanh co, đừng có giả dối, đừng có giả trá, đừng có giả tạo. Tất cả cái đó nó thuộc về bóng tối, tất cả cái đó thuộc về sự ác. Thư Thánh Gioan nói với chúng ta một cái điều rất rõ ràng, đó là chuyện của Cain và Abel. Ta biết là Cain là anh và Abel là em. Ai ở trong bóng tối? Cain. Ai ở trong ánh sáng? Abel. Ai ở trong sự thiện? Abel. Ai ở trong bóng sự ác? Cain. Cain làm những điều quanh co. Dù là hai anh em cùng một cha nhưng mà tính tình thì nó lại khác hẳn nhau. Cho nên người ta mới bảo cha mẹ sinh người, trời sinh tính. Đâu có phải trời sinh tính, không trời mà sinh tính vậy chết. Nhưng mà biết bao nhiêu cái môi trường xung quanh nó tác động, nó ảnh hưởng trên con người. Rồi con người được tự do lựa chọn giữa sự tốt và sự xấu, sự thiện và sự ác. Bố mẹ cùng nuôi, cùng dạy vậy chứ. Đâu có phải là bố dạy cho Cain làm điều xấu rồi dạy cho Abel làm điều tốt, có không? Bố mẹ có dạy thằng em làm điều thiện, thằng anh làm điều ác không? Không. Cũng giống như vậy, trong một trường học cũng vậy. Cô giáo, thầy giáo dạy tất cả các học sinh làm điều tốt hết. Nhưng mà cũng có những học trò ngỗ nghịch, cũng có những đứa ngổ ngáo, và cũng có những học trò rất là ngoan. Ở trong chủ viện cũng vậy, trong nhà dòng cũng vậy. Giáo sư, thầy giáo, các cha, các thầy, các sư huấn luyện những con người ngoan, những người đạo đức, những người thánh thiện. Chứ nào mà huấn luyện những linh mục hay là những tu sĩ gian dối, gian giả trá, quanh co. Không có. Nhưng mà rồi cái môi trường xung quanh nó tác động, làm cho người đó vì ham tiền mà hóa ra sinh tật, ham tiền mà hóa ra giả dối, giả trá, ham của vật chất, ham đất đai, ham nhà cửa, cho nên không còn biết sự thật là cái gì, không còn biết ánh sáng là cái gì. Miễn là có tiền, miễn là có của, miễn là có đất là được rồi. Không cần biết ai là thật, ai là giả, ai là dối cả. Thì thưa anh chị em, đó là do, có phải do trời sinh tính không? Không, mà do cái lòng dạ của con người. Họ được tự do làm điều thiện hoặc làm điều ác mà. Đúng không ạ? Đúng không? Anh chị em được tự do đến giáo điểm tin mừng cầu nguyện, hay là đi ra karaoke ngồi nhậu, có phải không ông? Mà tại sao ông đến đây? Có ai bắt không? Có ai bắt không? Có ai bắt không? Có ai ép không? Có ai dụ không? Nhưng mà mình thấy rằng à, đây là điều tốt, đây là điều đúng, đây là điều phải, thì tôi làm. Còn nếu mà mình biết rằng điều kia là điều xấu, biết rằng điều đó là điều sai, mà mình vẫn cứ cố tình mình dấn thân vào cái đó, thì mình phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình. Đừng đổ ra trời sinh tính, đừng có đổ là môi trường hoàn cảnh. Nhưng mà mỗi người chúng ta Chúa dựng lên có đầu óc, có lý trí, có lương tâm, có suy nghĩ, có trái tim, có tâm hồn, thì chúng ta phải được huấn luyện, cha mẹ huấn luyện, rồi vào trong chủng viện được huấn luyện, vào trong nhà dòng huấn luyện, thì những con người ấy phải là những con người mẫu mực. Những linh mục tu sĩ ấy phải là những linh mục tu sĩ mẫu mực. Những giáo dân ấy phải là những giáo dân mẫu mực, để người ta nhìn vào các con là ánh sáng thế gian, để người ta nhìn vào ánh sáng đấy, người ta nhận biết cha các con trên trời qua việc lành các con làm. Nhưng mà khốn thay, cũng có những người sa đọa, cũng có những người sa đọa vì tiền của nó làm cho mờ hết con mắt, vì ham mê sắc dục nó làm cho mình hết cả lương tâm, hết cả lương tri. Tiền, tình, hai cái thứ quỷ đấy nó cám dỗ con người. Rồi danh vọng, rồi quyền lực, rồi quyền lợi, nó làm cho con người ta không còn thấy đâu là sự thật, đâu là chân lý nữa. Biết là sai rồi đó mà vẫn cứ cãi cho bằng được, biết là không đúng rồi đó mà cứ giành cho bằng được, là tại sao? Cain và Abel đó, thưa anh chị em, cái hình ảnh của hai người con đó. Cain biết rằng mình làm điều sai, biết rằng mình làm điều quấy, rồi thấy Abel làm được những điều tốt, điều thiện, được Thiên Chúa của lễ, được Thiên Chúa đón nhận, được Thiên Chúa yêu thương, thì Cain đâm lòng ghen tức, nảy sinh ghen tức. Chúng ta thấy ngay từ ban đầu chuyện Adam Eva, rồi đến chuyện Cain Abel, rồi sau này chuyện Giuse và các anh em, cứ đầu mối sự tội luôn luôn nảy sinh là bởi ghen tức, ghen tị. Thấy người ta đẹp hơn mình cũng tức. Thấy người ta giàu hơn mình cũng tức. Thấy người ta tốt hơn mình cũng tức. Thấy người ta nổi hơn mình cũng ghen. Thấy người ta thành công hơn mình cũng ghen. Thấy người ta được nổi tiếng hơn mình cũng ghen. Mình có khả năng thì mình làm. Mà Chúa ban cho mỗi người một khả năng khác nhau. Người này làm được cái này, người này làm được cái kia. Có gì mà ganh, có gì mà ghen, có gì mà tức. Tất cả đều ơn của Thánh Thần. Người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn nói tiếng lạ, người thì được ơn cắt nghĩa tiếng lạ, người thì được ơn rao giảng, người thì được ơn chữa lành, người được ơn này, người được ơn kia. Tại sao mà phải ganh tị? Cain và Abel vì máu cái ganh tị. Nó ganh tị đến mức độ mà Cain làm cái hành động gì, anh chị em biết không? Hả? Cain làm hành động gì? Giết em của mình là Abel. Tôi thấy khi mà cái máu ganh tị nó lên rồi thì không còn tình nghĩa gì hết. Cái máu ganh tị nó lên thì con người không còn lương tâm gì nữa cả. Cái máu ganh tị nó lên thì bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi phương tiện, miễn làm sao giết được cái người hơn mình, miễn làm sao giết được cái người sống trong ánh sáng, bóng tối, sự ác, sự dữ, người xấu, nó lồng lộn lên, ma quỷ nó toa rập với nó bảo là phải tiêu diệt cái đứa thiện đó đi, tiêu diệt cái đứa tốt đó đi, tiêu diệt cái đứa ở trong ánh sáng đi. Vì mỗi lần thấy cái thằng tốt, mỗi lần thấy thằng ánh sáng, mỗi lần thấy thằng thiện, là tự nhiên cái sự ác, sự dữ, sự xấu nó cứ lòi ra thế này cho mọi người thấy. Tự nhiên thấy như vậy là không chịu được. Bực qua đi mình tham nhũng mà nó không tham nhũng, bực qua đi mình tham ô mà nó không tham ô, bực qua đi mình nói dối mà nó không nói dối, bực qua đi mình ăn chơi mà nó cứ sống liêm khiết, nó cứ sống khó nghèo, bực qua đi mình xây nhà cao cửa rộng, mình phè phỡn mà nó cứ đi chăm sóc cho người nghèo, nó cứ sống khó nghèo, nó không ham hố gì của cải, nó không ham hố gì danh vọng, nó không ham hố gì chức tước, nó không ham hố gì địa vị. Tại sao nó như vậy? Điên lên và liền tìm cách làm gì? Hại nó. Ôi thưa anh chị em ơi, cuộc đời ngày hôm nay, chuyện Cain Abel là chuyện muôn thuở. Ở ngoài thế gian đã như vậy, bước vào trong đạo có khác gì không? Có hơn gì không? Rồi trong đạo, rồi trong đời sống tu trì, đời sống dung hiến có hơn gì không? Cái máu ganh tị nó làm cho người ta không chịu nổi, không chịu nổi người khác hơn mình. Cũng là tu sĩ đấy, tại sao cái nữ tu này lại đánh đàn được hay hơn tôi mà tôi không đánh đàn hay hơn được, tôi cũng điên lên rồi. Cũng là tu sĩ đó, tại sao ông thầy này ông dạy giáo lý được nhiều em nó lớp nó vui nó đông hơn, mà lớp tôi thì nó ngồi nó ngủ gà ngủ gật, nó kêu chán lắm mà tôi điên lên rồi. Cũng là linh mục đó, tại sao linh mục này dâng lễ thì người ta đến mà linh mục kia không dâng lễ thì ta không đến, là tôi cũng điên lên rồi. Cũng là người dâng hiến đấy, mà tại sao người này dâng hiến họ sống cái đời kham khổ, đời sống đời khổ hạnh được nhiều người quý mến, còn tôi thì sống cuộc đời tôi đi giao du với những người giàu, tôi giao du với những người nổi tiếng, tôi giao du với những người có tiền có của, rồi cuối cùng giáo dân ta chả ai gần tôi nữa, tôi điên lên rồi. Thưa anh chị em, chuyện Cain Abel là chuyện muôn thuở. Vì thế để giải quyết cái ganh tị ấy bằng cách nào đây này? Đó, muốn giải quyết vấn đề ganh tị, muốn để cho sự ác nó không còn lộng hành, muốn để cho người giữ họ không còn quậy phá nữa, chỉ có duy nhất là phải có liều thuốc, duy nhất liều thuốc mang tên lờ tờ sở. Lờ tờ sở. Lờ tờ sở. To lên lờ tờ sở. To lên lờ tờ sở. Phải có liều thuốc đó, duy nhất phải có liều thuốc lòng thương xót thôi. Vì khi mà có lòng thương xót, tôi có bao giờ còn ganh tị nữa không? Tôi chỉ biết xót thương mà thôi. Vui với người vui, buồn với người buồn. Thấy người ta được thì tôi mừng, thấy người ta vui thì tôi mừng, gọi là vui mừng. Đấy là lòng thương xót. Thấy người ta vui, người ta được nổi tiếng, người ta được mọi người biết đến thì tôi mừng, chung vui với anh, vui mừng. Cái mừng của tôi là vì thấy anh được cái này, được cái kia cho nên tôi mừng. Đây mới là vui mừng thực sự. Vui vui mừng thực sự phát xuất từ lòng thương xót. Có nghĩa là thấy người ta vui thì mình mừng, thấy người ta đau thì mình cười. Cái bà này đau thì mình buồn, gọi là đau buồn. Tiếng Việt Nam mình có những từ ghép rất là dễ thương, gọi là vui mừng. Vui mừng có nghĩa là thấy người ta vui thì tôi mừng, thấy người ta đau thì tôi buồn. Chứ tôi không có nỗi đau riêng của tôi. Tôi không có đau, tôi không có buồn vì tôi không được nổi tiếng. Tôi không có đau, không có buồn vì tôi không có tiền của. Tôi không có đau, không có buồn vì tôi không có danh vọng, chức tước, địa vị. Không. Nhưng thấy người anh em đau, thấy người anh em khổ, thấy người anh em bệnh tật, thấy người anh em thiếu thốn, thấy người anh em chịu bất công, thấy người anh em phải ngồi mưa, ngồi nắng thì tôi cảm thấy buồn. Cái nỗi buồn của tôi là vì người khác đau mà tôi buồn, cho nên gọi là đau buồn.
mừng rỡ hân hoan vì người khác vui, cho nên gọi là vui mừng. Bây giờ anh chị em tập dùng sống lòng thương xót là biết vui mừng, sống lòng thương xót là biết đau buồn. Bên phải là vui mừng, bên trái là đau buồn nhé. Được chưa? Vỗ người bên phải. Sống lòng thương xót là biết vui mừng. Vỗ vai người bên phải, nói vui mừng với người ta. Sống lòng thương xót là biết vui mừng. Tôi nói vỗ tay cứ ngơ ngơ đi nhìn, nhìn. Nghe thì phải làm chứ, nghe rồi cứ để đấy thì ăn thua cái gì. Tôi nói xong rồi. Tay phải đâu? Tay phải đâu? Rồi, thấy sống lòng thương xót là phải biết vui mừng. Tay trái đâu? Tay trái đâu? Sống lòng thương xót là bây giờ đau buồn này. Sống lòng thương xót là phải biết đau buồn. Sống bên phải, sống lòng thương xót là phải biết vui. Sống lòng thương xót là phải biết đau. Chồng kêu cứ đau buồn vui mừng. Ông chỉ quay về phía ông rồi cứ vui mừng đau buồn, tôi vui mừng đau buồn, vui mừng đau buồn, lòng thương xót là vui mừng là đau buồn. Cha biết nghĩ đến người khác, chẳng biết quan tâm đến người khác. Anh nói vậy có nhìn thấy bạn này không? Rồi anh thử lên trên này, thử gọi anh lên bằng cách nào cho mọi người coi, để yên cho người ta làm. Anh thử lên coi, thấy không? Rồi anh đi tiến lại đây thử coi. Thấy không? Xong rồi trong hoa tay thưa anh chị em. Rồi anh bạn tên là gì?
Dạ con là Giuse Nguyễn Hữu Quang.
Nguyễn Hữu
Quang.
Nguyễn Hữu Quang, hôm nay Quang bao nhiêu tuổi?
Dạ 36 tuổi.
Ở đâu làm gì?
Ở giáo xứ Xuân Tây.
Ở đâu?
Giáo xứ Xuân Tây.
Xuân Tây là ở đâu? Ở giáo phận nào?
Ở Cẩm Mỹ Đồng Nai.
Ở giáo phận Xuân Lộc Cẩm Mỹ Đồng Nai. Rồi Quang bị 36 tuổi, Quang bị bệnh như vậy từ bao giờ? Bệnh gì? Con bị bệnh gì đây?
Còn bị bệnh viêm cột sống dính khớp, năm 13 tuổi rồi bị bệnh mà mới liệt 5 năm sau này.
Từ năm 13 tuổi là đã bị bệnh viêm cột sống dính khớp, có đi đứng được không?
Lúc đó vẫn đi được, vẫn còn đi làm được, mà đau nhất trong xương á, nó cứng mấy cái đốt lại từ từ.
Rồi bây giờ?
Rồi bây giờ lúc đó con liệt là nằm im ở dưới là 3 năm. Xong rồi nhờ các cha đặt tay cầu nguyện, xong rồi con mới đứng lên đi được như vậy.
Nhưng mà
không có đứng lên hơn được nữa.
Không gì?
Con không có đứng thẳng lên được, chỉ có đứng lên đi dậy được vậy thôi.
À, rồi con sao con không ngồi xe lăn mà con sử dụng cái ghế này?
Cái chân con khép vô không được. Cái chân chẳng hạn là con khép vô không được.
À.
Dạ.
Cho nên là rồi con đi, con từ đường này con đi đến đây bằng cách nào?
Dạ, ở dưới Xuân Tây có cái nhóm đi, cô Hoa thuê một chiếc xe đi. Đi 16 chỗ, con đi với anh rể với chị gái.
Còn ở nhà thì con di chuyển bằng cách nào?
Con cũng đi bằng cái ghế này luôn.
Chỉ có một cái ghế này thôi?
Dạ.
Rồi con xin lỗi, con có gia đình chưa?
Dạ chưa.
Rồi hôm nay con đến với lòng thương xót Chúa, làm sao mà con biết đến và con biết đây với ước nguyện gì chia sẻ cho mọi người trong ngày thứ năm đầu tháng đầu năm, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, lúc trước là con, lúc cha còn ở nhà thờ Chí Hòa là con biết rồi. Nhưng mà lúc đó lòng con nó chai đá lắm, con không có muốn đến. Mãi sau này được cha với nhà thờ đặt tay lên đầu á. Xong đó qua sáng hôm sau con ngồi con đọc kinh, lúc đó đang nhắm mắt thì lúc đó con thấy có một bàn tay đặt lên đầu, nói là người này thờ Thiên Chúa, các người không được ở đây. Lúc đó bóc ra đó đầu con là ba người. Sau lúc đó là con mới có cảm xúc là vui buồn, lúc đó con mới có lòng mến Chúa và lại tới với Chúa. Nhưng mà cũng từ lúc đó thì trong cái đầu con nó có những cái lời nói á, lời nói chống lại Chúa và lại thậm chí là những lời thô tục. Mà ngay bây giờ con cũng còn bị nữa. Xong rồi có những giấc mơ là con thấy có một người, một bóng người á, họ ghê rợn lắm. Họ nói là tao không muốn đi thì không ai đưa ta đi được hết, ngay cả Thiên Chúa cũng không được. Nhưng mà sau lúc đó thì con thấy có những người xung quanh đứng đông vậy nè, thì cái người đó tự động nhỏ lại. Sau đó là giấc mơ hết. Còn giấc mơ lần thứ hai ấy, thì cũng đông người xuất hiện vậy, thì người đó họ bay đi. Xong rồi giấc mơ lần nữa thì cũng y vậy, cứ họ cứ đi rồi họ lại vậy đó. Và xong rồi bắt đầu cái là con cũng được lòng Chúa thương xót, xong rồi con mới đến siêng năng đi lễ đọc kinh cầu nguyện rồi. Xong rồi bây giờ con cũng khao khát lên đây, nhưng mà lúc đó cũng không có ai đưa đi hết, cũng phải mất cái 2 năm á, xong rồi mới có cái chuyến đi rồi con mới được lên đây. Mà lúc mà nghe tin đi là con hồi hộp lắm, con sợ con sao đó. Xong rồi lên tới đây rồi mà vẫn còn lo sợ. Đến khi được cha đặt tay cầu nguyện vô đây thì lúc đó nước mắt con trào ra. Lúc đó là con sau khi trào ra một chập thì con mới cảm thấy vui lên. Dạ bây giờ con thì cảm thấy vui. Dạ.
36 tuổi rồi. Bao nhiêu? 36 tuổi rồi. Mà bị từ năm 13 tuổi. Vâng, thưa anh chị em, một thanh niên mà 36 tuổi mà từ năm 13 tuổi đã bị viêm xương dính khớp và còn đi làm được, nhưng các khớp xương nó rất là đau lắm. Mãi đến cái đây 5 năm thì anh ấy bị liệt hoàn toàn, không thể đi đứng được. Và suốt 3 năm anh ấy nằm trên giường bệnh. Và tâm trạng của anh là chán trường, là thất vọng, là coi như đến mức độ tuyệt vọng. Và trong đầu óc luôn luôn nảy sinh tư tưởng là chống đối lại Thiên Chúa. Có thể là anh đang than trách là tại sao Chúa để cho anh như thế này, đúng không?
Dạ. Lúc đó là con với ba con cãi lộn dữ lắm. Tại ba con cũng nhậu về xong rồi chửi với con rồi với tiền bạc rồi đó, coi con là gánh nặng gia đình đó. Và con nhìn không nổi nữa, con cãi lại với ba con. Hai người cãi nhau 5 ngày. Cái một của con này nổi lên luôn. Thối lan đằng sau đây. Lúc này con sợ quá. Con sợ là con không chết mà nó lủng cái lỗ đây ra ăn cơm chảy ra đó. Cho nên là con mới ăn năn sám hối, con cầu xin. Thì lúc đó có cha Châu á.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy gia đình của anh cũng rất là đáng thương. Vì người cha nhậu nhẹt và chửi bới đứa con tật nguyền như vậy cho là ăn bám. Và có anh ấy biết đến lòng thương xót Chúa. Và anh ấy khao khát được đến, nhưng mà lúc đầu thì anh ấy không muốn vì thất vọng chán nản như vậy. Nhưng mà nhờ anh chị em mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho anh, để anh ấy được ơn hoán cải chính bản thân mình, được ơn nhận biết lòng thương xót của Chúa, rồi anh ấy khao khát được đến đây. Suốt 2 năm anh ấy khao khát, thưa anh chị em, 2 năm một người khuyết tật mà không thể ngồi xe lăn được, vì cái chân của anh nó dạng ngang như thế này, nếu mà muốn vậy thì phải chế một cái xe lăn riêng cho anh ấy. Mà rất tiếc ở Việt Nam không có ai làm cái xe lăn mà hai cái chân nó cứ dạng ngang như thế này, không thể ngồi với được, chỉ có ngồi cái ghế đẩu như thế này thôi. Thưa anh chị em hãy tưởng tượng một con người như thế đó mà không phàn nàn trách móc Chúa thì là chuyện lạ đấy. Mà chỉ có lòng thương xót, như lúc nãy tôi nói ấy, lờ tờ sờ đấy, chỉ có lòng thương xót Chúa thôi. Lúc mà thất vọng nhất, lúc chán nản nhất, lúc ngã lòng nhất, thì lúc mà lòng thương xót Chúa đến với anh sâu thẳm nhất. Để 2 năm trời anh khao khát, mà đến ngày hôm nay nhờ một nhóm đưa anh ấy đến, anh đi theo nhóm mà anh đến đây cũng chỉ bằng cái ghế đẩu nhựa này thôi anh chị em, chứ không ngồi xe lăn được. Để con đến trước hang đá với em, con nhận một món quà lòng thương xót Chúa đi. Con tự động con đến con lấy, con nhận cho mọi người thấy. Đó, đây đây con, món quà lòng thương xót Chúa đây. Mùa xuân cho con, đúng rồi, cái máy. Rồi con cứ nhận đi, con cứ nhận đi. Rồi. Rồi nhận một lộc xuân nữa con. Lộc xuân. Con muốn bốc lộc quân nào, cái nào tùy con. Rồi con di chuyển ra giữa này cho mọi người thấy. Thấy cách anh đi chưa anh chị em, thấy không? Con đi ra đây được không? Đi ngang được không? Đó, anh chị em nhìn đi. Một người khao khát đến lòng thương xót Chúa 2 năm trời mà chỉ di chuyển trên cái ghế đẩu này thôi. Còn trong khi đó có nhiều người có ngồi xe hơi Camry rồi Toyota rồi đủ thứ đời mới, mà cái xe hơi đó nó có thể nó lái đến chỗ này hay không. Có những người tiền rừng bạc biển, danh vọng chức tước quyền lực đầy hết trong tay, mà có bây giờ họ khao khát được đến với lòng thương xót Chúa hay không? Hay là chính anh chị em ở trong giáo điểm này có khao khát đến với lòng thương xót Chúa hay không? Hay là gần chùa gọi bụt bằng anh, hay là quen quá mình hóa nhàm? Hãy nghĩ lại đi, hãy suy nghĩ lại đi các bạn, hãy suy nghĩ lại đi. Chứ đừng tưởng rằng là đây là chuyện mà mình đương nhiên mình có. Không có đâu, là một cái ơn rất lớn dành cho chúng ta, dành cho anh chị em ở giáo điểm tin mừng, cũng như dành cho những anh chị em được cái ơn phúc mà đến đây. Người ta khao khát 2 năm mà chỉ di chuyển trên chiếc cái ghế này đấy, anh chị em thấy thế nào? Rồi con đọc cho chú muốn nói con cái gì.
Dạ Con không bao giờ lẻ loi, vì lòng thương xót luôn là bạn đồng hành với con.
Con không bao giờ lẻ loi, vì lòng thương xót Chúa là bạn đồng hành với con. Đúng vậy, 13 tuổi đã bị viêm khớp và đã bị các khớp xương nó đau, rồi 3 năm nằm liệt trên giường bệnh, rồi 5 năm di chuyển bằng cái ghế này. Lòng thương xót Chúa như chiếc ghế đỏ vẫn đồng hành với anh. Anh có biết không?
Dạ bây giờ thì con biết ạ.
Lòng thương xót Chúa vẫn ở với anh, ngay cả lúc mà anh chống đối lại trong tư tưởng, anh có những ý tưởng nghịch mà xấu chống lại Thiên Chúa, lòng thương xót Chúa vẫn đồng hành với anh. Anh có biết không?
Dạ thưa cha biết.
Lòng thương xót Chúa vẫn luôn đồng hành với anh, ngay cả lúc anh khao khát suốt 2 năm trời được đến với Giáo Điểm Tin Mừng, đến với lòng thương xót Chúa mà không được đến. Hôm nay mới có người tạo điều kiện cho anh được đến. Anh có biết không?
Thưa cha biết.
Và thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, ngày thứ năm, đầu năm, đầu tháng, hãy xin Chúa cho mình được cái lộc thánh này đi. Hãy xin Chúa cho mình xác tín được cái điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina: lòng thương xót Chúa luôn đồng hành với con. Con không bao giờ lẻ loi, không bao giờ mà mình phải hát bài đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Không bao giờ mình phải hát rằng là thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Không bao giờ mình phải hát rằng là đời em là bể sầu, vì có lòng thương xót luôn đồng hành với mỗi một người chúng ta. Thưa anh chị em, lời cuối cùng con muốn nhắn gửi với những người mà họ có điều kiện đến với lòng thương xót Chúa, có xe hơi, có nhà lầu, có tiền bạc, có danh vọng, có chức tước địa vị, mà họ không đến với lòng thương xót Chúa, con nhắn gửi với những người đó. Con nhắn gửi với những người mà họ có điều kiện đến với lòng thương xót Chúa mà không đến, trong khi con khao khát 2 năm trời hôm nay con mới được đến. Nói cho họ biết.
Sao bây giờ cái đầu con trống rỗng, con không biết nói gì?
Đầu con trống rỗng, con không biết nói gì. Con có biết rằng Chúa luôn đồng hành với con không?
Dạ thưa biết.
Đấy, Chúa luôn đồng hành với con, ngay cả lúc đầu óc con trống rỗng nhất không có gì, thì có Chúa vẫn ở trong cái đầu trống rỗng. Cho nên không phải là đầu trống rỗng mà Chúa đang lấp đầy cái đầu của con.
Lúc bệnh nhà là cái đầu con suy nghĩ tùm lum la đó. Nhưng mà ở đây giờ cái đầu con trống rỗng.
Hãy để cho cái đầu mình nó trống rỗng đi thưa anh chị em. Khó lắm, tại vì đầu chúng ta chứa quá nhiều giận hờn, ghen tức, ghen tị, hận thù, rồi oán hờn, rồi thì ganh đua, rồi thì gian dối, gian tà, nó đầy trong cái đầu của mình. Hãy để cho đầu mình trống rỗng đi, thì lòng thương xót Chúa mới ở trong đầu mình được. Còn đầu của mình đầy những tư tưởng gian tà, đầy những sự xấu, đầy những ý nghĩ xấu, đầy những ganh tị, ghen ghét, thì còn chỗ đâu mà lòng thương xót Chúa ở trong đầu của mình được nữa. Tạ ơn Chúa cho cái đầu anh đến đây mà được trống rỗng đi. Và hãy giữ cho đầu óc mình cứ trống rỗng như vậy đi, thì lúc đó mình nhìn mọi sự nó trong sáng, nhìn mọi sự nó trong suốt, nhìn mọi sự nó trong veo, nhìn mọi sự nó trong vắt, trong sáng, trong vuốt, trong vắt, trong veo, không có một cái lợn cợn gì cả, thì đó mới thực sự là lòng thương xót. Hallelujah. Rồi, con đi xuống chỗ này được không? Xem nhìn cách anh ấy đi xuống cả cái bậc thang như vậy, anh vẫn đi xuống được bằng chỉ bằng một cái đầu mà thôi. Anh chị em thấy không? Cho một tràng hoa tay nữa, thưa anh, tạ ơn Chúa. Con muốn tặng cái máy phần còn lại của con cho người nào? Cho ai? Cho người nào ở đây?
Hả? Đem về nhà tặng đi.
Được.
Đem về nhà tặng. Hallelujah. Thưa anh chị em, còn anh bạn, anh mới lên đây, anh cho mọi người biết coi đối với anh thì sao.
Dạ con kính thưa cha và cộng đoàn. Dạ đối với con ấy thì 9 năm trước khi con mới lập gia đình thì vợ con ấy thì con rất Vợ chồng con rất đau, có con nhưng mà sảy mất hai đứa, nên khi mà sanh đứa thứ ba ra nó được 2 tháng tuổi thì thật sự con là con thương con lắm. Con thương con có thể nói là có thể là hơn bản thân con, còn có chết cho nó cũng được, nên con rất thương. Nhưng mà má con đi chợ có một mình thôi nên chẳng có ai phụ mà vợ chồng con ở bên nội. Thì chào với mọi người là nhưng mà con đi chợ ấy thì vợ con ở nhà với đứa con ấy thì cũng nói chung là chỉ có đủ ăn thôi, tại mới săn mà bé nó còn nhỏ. Nhưng mà con lại tin rằng là con đi chợ con phụ cho ba má của con thì con vẫn hy vọng rằng là Chúa vẫn gìn giữ vợ con, bởi vì con làm cho bố mẹ con là con nghĩ là con làm điều tốt. Thì sau khi mà chuyển qua ngoại thì bé nó bị viêm phổi nặng. Thì hôm đó là con đi chợ cho má con thì về muộn lắm. Thì con vừa đang ở bên nội, con đang làm thì có người chạy qua báo tin là anh Đáng ơi, về mau đi, con anh nó bị sao. Thì con vội vàng con lấy xe đạp con đi về, nhưng mà trên đường về thì con lòng con nó vẫn bình tĩnh, mặc dù là con biết chắc là con thương con hơn con thật. Nhưng mà con vẫn bình tĩnh bởi rằng con tin rằng là con đã gửi cho Chúa rồi, thì có dù cái chuyện gì chăng xảy ra chăng nữa thì con cũng không phải gọi là mất bình tĩnh. Nhưng mà khi về thật sự khi nhìn thấy cái con bé nó 2 tháng tuổi là con đứa con đầu lòng của con thì máu mồm nó ra đỏ hết, mà nó ra cả máu mũi nữa. Con còn nhìn tai nó xem coi có máu không, nhưng mà con bảo người ta bảo nếu ra máu tai thì chỉ có chết thôi, nhưng mà máu mồm với máu mũi thì cũng đã đủ chết rồi. Cái áo trắng của nó là đỏ lòm nguyên máu không, ai cũng thương nó hết, ai cũng khóc. Thì con ngay lập tức thì con cấp cứu cho nó, thì con lấy miệng con hút máu ở trong mũi với trong miệng nó ra, thì mới bắt đầu đưa qua bên nội. Thì trên đường đi thì ai cũng bảo đưa bệnh viện, nhưng con biết nếu đưa lên bệnh viện thì có lẽ là chết chứ cũng không sống được, mà con biết là nó cũng chết. Thì trên đường đi con hô hấp thì con nghĩ trong lòng là Chúa, con làm điều tốt, con phó dâng con của con cho Chúa. Nhưng mà con lại tin một cái câu này là Chúa Giêsu nói một câu như thế này mà trước giờ con không thể nào con tin nổi, là Chúa nói một câu là ở đâu có 2 hoặc 3 người hội họp lại mà nhân dân ta mà xin điều gì thì chắc chắn là ta sẽ ban cho. Nhưng mà tin một người đã chết mà sống lại khó lắm, lúc không bao giờ mà con tin nổi. Nhưng tự nhiên hôm đó làm sao con tin được, nhưng mà không đủ điều kiện thưa cha, bởi vì Chúa bảo 2 hoặc 3 người mà có mình con tin. Con nghĩ ngay đến cha xứ của con, thì con bảo hay là chạy ra cha xứ để con xin cha là tin giống như con thôi thì Chúa sẽ làm cái điều đó. Nhưng con lại nghĩ rằng không biết là cha có tin nổi cái điều đó hay không, bởi điều đó phi lý quá, nó quá phi lý mà ít có ai tin nổi điều đó. Nhưng tự nhiên lúc đó con tin điều đó, bởi vì trước giờ con vẫn tin Kinh Thánh, dù cho bất kể câu nào trong một cuốn Kinh Thánh Cựu Tân Ước con đều tin hết, và con tin nó là sự thật và nó sẽ xảy ra đúng như Kinh Thánh ghi như vậy, dù bao nhiêu nghìn năm vẫn ứng nghiệm. Nhưng mà con nhớ lại là bởi vì ba con ngày cắt đôi đây mấy chục năm có nhân danh Chúa Giêsu trừ được quỷ thì có rất đông người làm chứng, nên là con tin rằng ba con có thể tin được, và con cầu xin Chúa là xin Chúa ban cho con có đức tin như con. Nhưng con vẫn nói với Chúa rằng nhưng nếu ý Chúa không muốn, Chúa cất con về, con vui vẻ bằng lòng, và con không hề oán trách một ai hoặc là Chúa hay là cái gì, con vui vẻ bằng lòng. Bởi vì con nghĩ đến cái chuyện mà
kết thúc về sau.
Vâng, khi mà con bé nó nằm đứng sàn thì nó chết, nhưng mà con lấy cái tai con nghe cái mũi nó còn hơi thở không thì không, con nghe tim không còn tim đập, người nó tím lại. Thì khoảng cỡ 10 phút nó tím lại rồi thì ai cũng bảo đi báo ông trùm trình cha để cho nó chôn cất. Thì má con bảo thôi con ơi, rồi nhiều người lại bảo thôi cho nó lên bác sĩ đi. Má con bảo thôi nó chết rồi, đưa lên bác sĩ làm gì, người ta hằn hà tội nghiệp nó. Thì con cũng tin trong lòng vậy thôi. Thì con mới nhìn ba con, ý ba con sao, thì con bế con ra ngoài cửa, người ta bảo thôi đưa lên bệnh viện. Con đưa lên bệnh viện là con vâng ý Chúa mà con đưa bệnh viện thôi, chứ con đã biết là nó chết bởi chính con đã nghe hơi thở vào tai và nhìn nó đã tím nằm yên bất động rồi. Rồi thì ba, khi con đang bế con trên tay thì ba con làm dấu thánh giá nhân dân cha và con và thánh thần, lạy Chúa Giêsu xin Chúa chữa lành cho cháu. Và ba con vé dấu thánh giá kép, vì dấu thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Thì trên đường con bế đi, con biết 100% là nó không thể nào nó chết được, khi đó là con tin như vậy thôi. Nhưng đúng khi mà lên bệnh viện thì tất cả mọi người cầu nguyện cho nó và nó sống lại, và năm nay thưa cha nó đang học lớp 3 rồi.
Tên gì?
Dạ, nó tên là Nguyễn Ngọc Bích Huyền, nhưng sau khi nó sống lại con đổi tên cho nó, bởi vì con cho rằng cái đứa bé này đã chết thì cái tên nó cũng chết rồi, con người cũ nó mất đi rồi, nên khi ra làm khai sanh con đổi tên là Nguyễn Tạ Ân Thiên, mà chỉ vì con đổi nó Nguyễn Tạ Ân Thiên có nghĩa là con cho rằng là con tạ ơn Chúa, là Chúa cứu nó sống lại, nó là một con người mới.
Con ở xứ nào, ở giáo phận nào?
Dạ thưa cha, con ở giáo xứ Phúc Nhạc, ở giáo phận Xuân Lộc.
Thưa anh chị em, hình ảnh của mỗi người chúng ta là con bé Nguyễn Tạ Ơn Thiên. Ước mong rằng bước vào năm mới này, mỗi người chúng ta cũng đều là Nguyễn Tạ Ơn Thiên. Con người cũ trong năm 2016 phải chết đi. Con người của Cain ghen tức ghen tị phải chết đi. Con người của buồn phiền chán nản, con người mà vui mừng cũng vỗ tay mình, mà buồn đau cũng vỗ mình, chẳng bao giờ biết quan tâm biết nghĩ đến người khác, thì phải chết đi. Cái chết về phần hồn và phần xác đó, thưa anh chị em, là một cái chết mà mỗi một người chúng ta phải ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa thì mới sống lại trong con người mới của năm 2017 được, thưa anh chị em. Còn với bản thân con được ơn hoán cải như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, sau khi Chúa làm một phép lạ như vậy thì con cũng có hoán cải nhưng mà không triệt để. Thì sau rồi dần dà con cứ dần dà con cũng lại tội lỗi lắm. Mà trước khi mà con được Chúa ban ơn cho nó như vậy, con đã tội lỗi rồi nên đã con cách cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Nhưng mà sau một thời gian rồi thời gian nó cứ mài dần rồi con cũng khổ nữa, nên là lúc đó con thất nghiệp nên con lo, con suy nghĩ, đầu con suy nghĩ suốt ngày đêm. Bây giờ cũng còn nhưng mà nó đỡ hơn hồi trước. Thì sau đó thì cũng có xảy ra một biến cố nữa, rồi con mới lại nghe nói ở trên Phú Dòng có cha bài.
Rồi sau đó thì con được ơn hoán cải như thế nào để ngày hôm nay con đến đây con làm chứng cho lòng thương xót của Chúa?
Vâng thưa cha, là Chúa gây cho con một cái biến cố là con đang làm ăn thì con buộc phải rời đi. Nhưng mà qua đó thì con mới được đến, con mới nghĩ lại. Thì con quá đau đớn rồi, con cầu xin Chúa thương xót con cảm nhận được, rồi con đi xưng tội rước lễ, rồi bây giờ là con tha thứ hết cho anh em con, những người mà phải nói là trước là con rất là ghét, bởi vì họ làm thiệt hại con, nhưng con rất là ghét. Nhưng mà khi con đi xưng tội về rồi, dần dần rồi, con cứ xin Chúa thương xót con, và Chúa thương xót, và Chúa bảo với con rằng bây giờ con chỉ còn một con đường duy nhất thôi, là con phải tha thứ. Còn nếu không thì không thể nào con xin Chúa được cái gì hết. Hay là con, và cuối cùng từ từ giờ con cũng tha, và con đang bắt đầu con đã biết cầu nguyện cho họ và làm ơn cho họ nữa.
Tạ ơn Chúa, con nhận một món quà của lòng thương xót Chúa và một lộc xuân, lộc thánh lòng thương xót Chúa. Giờ con đọc lộc thánh lòng thương xót Chúa mà Chúa muốn nói với con điều gì?
Tất cả những gì con giữ lại trong tâm hồn chỉ là lòng thương xót, tất cả mọi sự khác đều là thứ yếu.
Rõ quá rõ. Những cái giận hờn, thù oán mà con giữ lại, những cái nghèo túng, những cái buồn phiền chỉ là thứ yếu, đừng giữ lại. Chỉ giữ lại một điều duy nhất thôi, đó là lòng thương xót. Nhớ không con? Chúc mừng con.
Cảm ơn con.
Thưa anh chị em, còn nhiều anh chị em muốn đưa tay lên, muốn lên chia sẻ làm chứng. Nhưng mà ta thấy ngày hôm nay Chúa gửi hai người anh em đến đây quá sức là tuyệt vời. Đây là những Philippe, đây là những Nathanael mà Chúa nói là hãy đến mà xem. Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay cũng như là Chúa nói với Nathanael hãy đến mà xem. Thì Nathanael bảo là ở đó có gì lạ, nhưng mà rồi ông cũng đến. Hai người anh em này đến mà xem, đến mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Cả hai người anh em ấy đều là những con người mà cứng cỏi, cứng lòng, thù oán, thù hận, bất mãn, thất vọng, chán nản, ngã lòng. Dám đến đây mà xem. Anh chị em cũng vậy, Chúa mời gọi anh chị em. Ai là những người ở các tỉnh khác, giơ tay coi. Những người ở những tỉnh khác giơ tay. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng anh chị em ở những tỉnh khác. Ôi, ai là những người ở Sài Gòn Hoa Lệ, thủ đô Hoa Lệ, Sài Gòn giơ tay. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, giơ tay cao lên coi. Tôi chấp cho giơ luôn hai tay đó cho nó nhiều nhiều một chút coi. Rồi cho một tràng pháo tay hoan hô Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
đó, đến mà xem. Có những người ở Sài Gòn họ không đến, họ không tin. Có đến họ cũng không muốn đến, có đến họ không muốn xem, có xem rồi họ cũng không muốn tin. Tạ ơn Chúa vì anh chị em mình Sài Gòn hay các tỉnh, điều đó không quan trọng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta dám đến mà xem, dám đến mà xem. Nghe thì có nghe đấy, nghe đồn thì có nghe đồn đấy, nhưng mà có dám đến hay không, đến rồi có chịu ngồi mà xem mà nghe hay không, mắt thấy và tai nghe. Rồi đến mà xem thì Chúa Giêsu nói rằng là, Chúa Giêsu nói với Thanael rằng là: tôi đã biết ông ở dưới gốc cây vả trước khi ông đến đây. Nathanael thấy Chúa nói về mình đúng quá thì tin, nhưng mà Chúa bảo rằng là: vì tôi nói ông như vậy cho nên ông mới tin, nhưng ông sẽ còn thấy nhiều điều lạ lùng hơn nữa. Ông sẽ còn thấy nhiều điều lạ lùng hơn nữa. Bốn chữ: ông sẽ còn thấy nhiều điều
lạ lùng hơn nữa
nếu ông chịu đến mà xem. Nếu chúng ta chịu
đến mà xem,
mãi lên, nếu chúng ta chịu
đến mà xem
thì chúng ta sẽ thấy những điều đấy. Rõ chưa? Lời của Chúa là lời hằng sống, không phải lời ấy chỉ nói với Nathanael, không phải lời ấy chỉ là lời của quá khứ, không phải chỉ ấy là lời được ghi vào sách vở rồi bây giờ chúng ta đọc lại. Nhưng lời Chúa là lời hằng sống, là lời hiệu nghiệm, có nghĩa là lời ấy đang nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Những anh chị em đang ở đây cũng như ở khắp nơi trên thế giới rằng hãy hãy bìa mình nói với ai? Bìa phải nói với người bên cạnh chứ, nói với người bên phải, vỗ vai người bên phải, hãy mà đến mà xem. Vỗ vai người bên trái, sẽ thấy được những điều, sẽ thấy được những điều lạ lùng hơn nữa nếu chúng ta chịu nhớ tay phải. Tay phải đâu? Nếu chúng ta chịu, tay trái đâu? Thì chúng ta sẽ thấy những điều. Dám về với nói với người ta như vậy đi, nói với những người khác như vậy đi. Cứ đến mà xem, đừng có nghe đồn, đừng có nghe nói, đừng có nghe này nghe nọ nghe kia. Ma quỷ nó gieo vào trong đầu óc Giuđa ý định nộp Chúa, thì ngày hôm nay nó cũng sẽ gieo vào đầu óc chúng ta. Như anh ấy nói đó, anh này cũng bị này, anh kia cũng bị, về nhà là trong đầu óc con đầy những cái tư tưởng xấu, và anh này cũng bảo là đầu óc con toàn những ý tưởng chống lại Chúa thôi. Ma quỷ nó sẽ gieo vào đầu óc của chúng ta những cái điều ấy. Cho nên đừng có nghe nói, đừng có nghe đồn, đừng có nghe này nghe nọ nghe kia. Hãy để cho đầu mình trống rỗng đi, hãy để cho đầu mình trống rỗng đi. Đừng để cho dư luận quần chúng, đừng để cho những phương tiện truyền thông nó làm cho mình nhắc đầy vào cái đầu mình. Hết cái bài viết này, hết cái bài viết kia, hết người này nói thế này, người này nói thế nọ, làm ta hoang mang, làm ta bối rối, làm ta khủng hoảng, và có khi ta mất đức tin. Bám chặt vào Chúa, như là cái câu của người anh em mới nói, đó là gì? Là tất cả mọi sự là thứ yếu, điều duy nhất còn giữ lại đó là lòng thương xót. Nào nhắm mắt lại, để cho đầu óc mình rỗng tóc đi, vứt hết những tư tưởng tiêu cực, vứt hết những tư tưởng tội lỗi, vứt hết những tư tưởng bi quan, hết vứt hết những tư tưởng yếm thế, vứt hết những tư tưởng thù hằn, vứt hết những tư tưởng giận hờn, vứt hết những tư tưởng ghen tị, vứt hết những tư tưởng ghen tức, vứt hết đồ rỗng tóc trống rỗng, trong suốt, trong veo, trong vắt đi. Vứt hết để lòng mình rỗng, để lòng mình trong, để chỉ còn lòng thương xót mà thôi. Và như vậy thưa anh chị em, chúng ta nghe Thánh Gioan nói với chúng ta trong bài đọc một ngày hôm nay rất rõ như thế này: phải để đầu mình rỗng đá thì mới nghe và mới để lời Chúa vào trong đầu mình được. Rỗng hết chưa? Trống hết chưa? Quẳng đi hết chưa? Còn giữ lại cái gì không? Rồi nghe anh em thân mến,
đây là lời loan báo. Anh em đã nghe từ lúc khởi đầu, chúng ta hãy yêu thương nhau. Đây là lời loan báo. Anh em đã nghe từ lúc khởi đầu, chúng ta hãy vỗ tay ba nhịp. Chúng ta hãy, đây là lời loan báo. Anh em đang nghe từ lúc khởi đầu, chúng ta hãy, chúng ta đừng bắt chước Cain. Nó là người của ác thần nên đã giết em mình. Tại sao nó đã giết em? Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa, còn các việc em nó làm thì công chính. Thưa anh em đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Đó, cái ví dụ, cái câu chuyện của người anh em vừa mới kể, đứa con gái của mình từ cõi chết bước vào cõi sống, và anh ta cũng từ cõi chết bước vào cõi sống đấy. Chúng ta từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta ba cái, vì chúng ta từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta. Nếu chúng ta không yêu thương thì ở trong sự chết. Nghe rõ, kẻ nào không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình ấy là kẻ sát nhân. Rõ chưa? Chứ đâu phải cầm dao mới là sát nhân. Đâu có. Đâu phải. Nhưng mà mới ghét anh em mình thôi đã là kẻ sát nhân. Nhìn mặt phát ghét. Tôi là kẻ sát nhân. Thằng nó đạo đức mà mình muốn điên lên mới ghét. Tôi lại là kẻ sát nhân. Vì anh em biết rằng không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Tôi ghét anh em thì tôi là kẻ sát nhân. Mà nếu tôi là kẻ sát nhân thì không có sự sống đời đời ở lại trong tôi. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương xót thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được. Nghe rõ chưa? Nếu ai có của cải, thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà không thương xót, không biết chia sẻ thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được. Vì thế mà ngày thứ bảy này, mùng 7 tháng Giêng, chúng tôi đi đến Đồng Tháp 10, xuống vùng sâu vùng xa để thực hành lòng thương xót, để tặng quà cho hơn 500 gia đình nghèo ở đó, và đang chuẩn bị 300 phần quà Tết nữa cho bà con ở địa phương này, ở xã Hiệp Phước này, rồi 200 phần quà nữa vừa mới đưa xuống cho bà con ở dưới vùng Cần Giờ, như vùng sâu vùng xa, ở bưng biển, ở những ven lạch ven sông. Thì đó, chúng tôi làm cái điều đó nhờ sự đóng góp chia sẻ của anh chị em. Và khi anh chị em biết chia sẻ cho người khác, biết nghĩ đến người khác thì anh chị em có sự sống đời đời. Còn nếu có của cải mà không biết chia sẻ cho người khác thì chúng ta không có sự sống đời đời. Làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người đó được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi. Nhớ, chúng ta đừng yêu thương nhau nơi tôi yêu anh lắm. Nói yêu người ta, nói thương người ta, nói hay lắm. Nhưng mà người ta có cái gì là mình đến mình chiếm, người ta có cái gì đến mình cướp, người ta có cái gì đến là mình muốn đoạt lấy. Thương cái gì, yêu cái gì? Nếu mình nói mình yêu thương người ta lắm mà chả bao giờ dám bỏ ra một đồng một xu chia sẻ cho người nghèo, yêu thương cái gì? Nếu mình nói mình yêu thương người ta lắm mà người ta gặp khó khăn, đau khổ, thử thách, mình chả bao giờ đến thăm hỏi, chia sẻ, gọi là vui với người vui, buồn với người buồn. Thấy người ta vui thì tôi mừng, tôi vui thì tôi buồn. Cái bà này nữa chua tôi. Mà thực sự là nhiều người thấy người ta vui thì mình buồn. Vì người ta trúng số là mình buồn. Người ta lên lương là mình buồn. Người ta lên lon mình cũng buồn. Người ta hơn mình cái gì là mình càng buồn. Đúng, bà bảo thấy người ta vui thì mình buồn thấy. Như vậy thì không có sự sống Thiên Chúa ở trong mình. Nhớ không ạ? Đừng yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm, chứ không phải trên. Nghe là bắt đầu giả vờ để chốc rồi bảo không nhớ không biết đấy. Không được yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, mà phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, vì Người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa, một bữa tiệc thật ngon, tiệc lời Chúa thật là thú vị Chúa dành cho chúng ta trong ngày đầu năm này. Tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban xuống cho anh chị em mình đã được đến mà xem. Và nếu đến mà xem sẽ thấy được những điều lạ lùng hơn nữa. Và khi đến mà xem rồi, thấy được những điều lạ lùng hơn nữa rồi, chúng ta cũng sẽ trở thành những tông đồ, trở thành những Nathanael, trở thành những Philippe, trở thành những Simon, trở thành những Phêrô, đi về và giới thiệu cho những người khác biết, để họ cũng đến mà xem, rồi họ cũng sẽ thấy được những điều lạ lùng hơn nữa. Amen.